là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vừa tiếp nhận gần 100 triệu đồng từ các đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 và làm nhà ở cho người có công, người nghèo khó khăn trên địa bàn tỉnh. Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 và hỗ trợ làm nhà cho người có công, người nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đơn vị doanh nghiệp nhà hảo tâm đã đóng góp gần 100 triệu đồng, trong đó Tập đoàn Hòa Bình Minh 30 triệu đồng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình 20 triệu đồng, Cục Thuế tỉnh trên 22 triệu đồng, Bưu điện tỉnh 20 triệu đồng, nhà hảo tâm luật sư Hoàng Duy 5 triệu đồng. Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chuyển tới các đơn vị liên quan để sử dụng hiệu quả đúng mục đích.
Trong quý 1 năm nay, giá trị sản xuất công nghiệp của huyện Văn Chấn đạt trên 115 tỷ đồng. Thời gian tới, huyện tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực, huy động tối đa nguồn vốn đầu tư phát triển các lĩnh vực xây dựng cơ sở kết cấu hạ tầng, các cụm công nghiệp, khai thác khoáng sản, chủ động nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp để tăng cường xúc tiến thương mại, giới thiệu quảng bá các sản phẩm, giúp các doanh nghiệp tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, triển khai các chính sách hỗ trợ đầu tư về khuyến công khoa học công nghệ của nhà nước để nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp trên địa bàn.
Thời gian qua, nhờ thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ chăn nuôi nên đến nay tổng đàn gia súc chính của tỉnh đạt hơn 560.000 con. Từ đầu năm đến nay, sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt gần 9.000 tấn. Dịch bệnh tả lợn châu Phi và lở mồm long móng xảy ra ở một số địa phương trong thời gian qua đã được khống chế. Hiện nay, ngành nông nghiệp vẫn đang tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định, thực hiện tiêu độc khử trùng môi trường và triển khai kế hoạch tiêm phòng định kỳ cho đàn vật nuôi. Để ngành chăn nuôi tiếp tục ổn định, bền vững và phát triển, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động người dân tăng cường phát triển chăn nuôi, chú trọng cải tạo đàn trâu bò, đẩy mạnh chuyển đổi hình thức chăn nuôi truyền thống nhỏ lẻ sang phát triển theo hướng trang trại, tập trung bán công nghiệp gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, chỉ đạo các địa phương chủ động phòng chống dịch bệnh đói rét cho đàn vật nuôi để giảm bớt thiệt hại trong sản xuất.
Thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020. Đến nay, huyện Trấn Yên đã giảm 21 trường và 3 điểm trường lẻ, giảm 2 trường có học sinh bán trú. Để đáp ứng nhu cầu của học sinh từ điểm lẻ về điểm trường chính, huyện Trấn Yên đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng mới 13 phòng học bán kiên cố, 7 phòng ở bán trú, 2 bếp ăn, 2 công trình vệ sinh với tổng kinh phí 40 tỷ đồng. Thời gian tới, huyện tiếp tục đầu tư xây dựng mạng lưới trường lớp, trang thiết bị đồng bộ hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
Năm 2020, Bưu điện tỉnh phấn đấu phát triển trên 2.500 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để thực hiện hiệu quả công tác thu bảo hiểm xã hội tự nguyện và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện qua hệ thống bưu điện, Bưu điện tỉnh đã giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển đối tượng cho các đơn vị, cơ sở và người lao động, củng cố mở rộng mạng lưới điểm thu, tổ chức đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ nhân viên thu, đẩy mạnh tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến người dân bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức được gần 50 hội nghị, qua đó đã có trên 700 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cách làm hiệu quả của mạng lưới thu qua bưu điện tỉnh đã góp phần phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của toàn tỉnh lên trên 5.000 người, tăng trên 1.300 người so với cùng kỳ năm trước.
Thưa quý vị và các bạn, xác định phòng chống dịch COVID-19 là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, thời gian qua, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, đặc biệt là việc lắp đặt hệ thống sàn phun xương tiêu độc tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã để khử trùng phòng chống dịch COVID-19. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Hệ thống sàn phun xương tiêu độc khử trùng được xã Văn Phú đặt tại cổng ra vào trụ sở xã. Xã cũng đã trích kinh phí mua chloramin B để phun tiêu độc khử trùng. Trung bình mỗi ngày lượng chloramin B được tiêu thụ có giá thành gần 100.000 đồng. Hệ thống sàn phun xương tiêu độc khử trùng này chỉ được bật vào các giờ hành chính vào thời điểm người dân đến giao dịch. Phun hạt xương có chất diệt khuẩn chloramin B sẽ lan tỏa và khử trùng trong vòng 20 giây. Vì vậy, trong những ngày dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cán bộ làm việc tại bộ phận phục vụ chính công sẽ yên tâm công tác. Chị Dương Thị Mai Ngọc, cán bộ xã Văn Phú, thành phố Yên Bái nói.
Ngay từ đầu mùa dịch, khi mà ban chỉ đạo thành phố triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 về ban chỉ đạo xã Văn Phú, thì Ủy ban dân xã Văn Phú chúng tôi đã thực hiện đầy đủ tất cả mọi biện pháp để phòng chống dịch trong tâm thế là chủ động nhất. Khi mà Ủy ban dân xã chúng tôi thì đã triển khai lắp đặt hệ thống phun xương, pha thuốc khử trùng và bật thường xuyên hàng ngày để cho công dân và tổ chức đến giao dịch thường xuyên được khử trùng. Đồng thời là ban chỉ đạo xã cũng cử cán bộ công chức phục vụ bộ phận hành chính công, chúng tôi hướng dẫn cụ thể cho công dân đến giao dịch là cử cán bộ y tế hướng dẫn nhân dân sát trùng tay thường xuyên và đo thân nhiệt hàng ngày để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch, cập nhật thông tin báo cáo về ban chỉ đạo thành phố thường xuyên. Chính vì vậy mà cái công tác phòng chống dịch ở xã chúng tôi thì đến thời điểm hiện tại rất là đảm bảo và công dân tổ chức đến giao dịch thì rất là yên tâm ạ.
Xã Văn Phú, thành phố Yên Bái có 5.000 khẩu trang. Bên cạnh đó, trên địa bàn xã còn có nhiều nhà máy đang hoạt động với lượng cán bộ, công nhân, người lao động khá đông. Vì vậy, thời gian qua để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 một cách hiệu quả, Ủy ban nhân dân xã Văn Phú còn chủ động thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 để nắm bắt diễn biến của dịch bệnh và chủ động triển khai các biện pháp để phòng chống dịch. Xã đã giao nhiệm vụ cho từng bộ phận, đặc biệt là đội ngũ y tế thôn bản thường trực và yêu cầu người dân đeo khẩu trang, khử trùng tay bằng dung dịch sát khuẩn và đo thân nhiệt khi đến giao dịch tại bộ phận phục vụ hành chính công. Đồng thời khuyến cáo người dân chỉ đến giao dịch trong những trường hợp cần thiết. Chị Đỗ Thùy Liêm, khách đến giao dịch cho biết.
Hôm nay tôi đến xã để giao dịch một số công việc ấy, thì là tôi thấy cái công tác phòng dịch của xã Văn Phú này rất là tốt. Tức là tôi đến bắt đầu đến cổng là đã có một cái hệ thống phun sương rất tuyệt vời. Và thứ hai là đến cửa là tôi có rửa tay và đo nhiệt độ xong tôi mới vào giao dịch. Tôi rất là yên tâm khi vào để giao dịch.
Việc phun hóa chất khử khuẩn là việc làm hết sức cần thiết nhằm tiêu diệt mầm bệnh, hạn chế lây lan vi sinh vật, nhất là ở nơi nguy cơ cao. Vì vậy, việc đầu tư mua sắm và lắp đặt hệ thống dàn phun sương tự động tiêu độc khử trùng tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Văn Phú thời điểm này là cần thiết, được các cấp các ngành và người dân địa phương đánh giá cao. Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Văn Phú, thành phố Yên Bái nói:
để thực hiện tốt trong cái công tác phòng chống dịch thì đối với Văn Phú thì cũng sau khi thực hiện chỉ đạo thì các đồng chí trong ban chỉ đạo của xã Văn Phú cũng đã bày ra những cái phương hướng, cái kế hoạch để thực hiện trong công tác phòng chống dịch. Thì trực tiếp ở ngay tại Ủy ban nhân dân thì các đồng chí cũng đã là lắp cái dàn phun sương để phòng chống ngay ở khi các cái tập thể cá nhân cũng đến giao dịch ở ngay tại cơ sở, để ở trụ sở. Thế thì cũng đã có cái phát huy tác dụng của cái công tác phòng chống dịch này là khi công dân đến thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo là bên y tế là cơ sở cơ quan thường trực thì là bố trí ngay ở tại trụ sở là hướng dẫn cho các tổ chức cá nhân khi đến giao dịch là làm cái công tác vệ sinh phòng chống dịch. Thì cũng đã thực hiện tốt mà cái sự chỉ đạo của các cấp các ngành trong công tác phòng chống dịch ở trên địa bàn xã Văn Phú.
Thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, xã Văn Phú đã chủ động vào cuộc, coi phòng chống dịch bệnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng cấp bách để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn. Với những việc làm thiết thực, xã Văn Phú quyết tâm cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Đội quản lý thị trường số 4 được giao phụ trách địa bàn Văn Yên và Trấn Yên. Trong quý 1, đội đã tổ chức kiểm tra trên 40 đợt, qua đó đã phát hiện và xử lý gần 40 vụ vi phạm gian lận trong hoạt động kinh doanh và thương mại. Lực lượng quản lý thị trường Trấn Yên và Văn Yên đã xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm trên 70 triệu đồng, cùng với tiền bán hàng tịch thu nộp ngân sách nhà nước trên 155 triệu đồng và ước giá trị hàng giả kém chất lượng tiêu hủy trên 36 triệu đồng. Trong thời gian tới, đội sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, đặc biệt là việc niêm yết giá bán các mặt hàng thiết yếu phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 để bình ổn thị trường, đẩy mạnh kiểm tra việc lưu thông buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ đầu mối, vùng nông thôn, các khu vực giao thương hàng hóa lớn, đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm để bảo vệ quyền và lợi ích cho người tiêu dùng cũng như nhà sản xuất. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn.
Ban biên tập chương trình phát thanh của huyện Văn Chấn rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng Nói từ huyện thị tháng 4. Chương trình hôm nay, trước những diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi cấp COVID-19, phóng viên chúng tôi có ghi nhận về tinh thần của nhân dân Văn Chấn trong công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này. Tiếp đó là phản ánh về hiệu quả công tác đào tạo nghề của huyện Văn Chấn. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn đến thăm thôn Suối Quyền, xã Suối Quyền để tìm hiểu về những đổi thay trong thói quen sinh hoạt, xây dựng làng bản văn hóa của người đồng bào Dao nơi đây. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc giãn cách xã hội để phòng chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19, những ngày qua, nhân dân Văn Chấn đã tuân thủ nghiêm ngặt và có nhiều hoạt động thiết thực để hưởng ứng. Phóng viên Hoàng Hạnh có phản ánh.
Thưa quý vị và các bạn, quán cơm bình dân Toàn Lan tại trung tâm thị trấn Sơn Thịnh, thường ngày phục vụ từ 150 đến 200 suất ăn. Khách hàng chủ yếu là cán bộ công chức huyện, các xã thị trấn và lái xe tải. Việc kinh doanh đã tạo việc làm cho hai vợ chồng anh chị và ba lao động khác. Nhưng đã hơn một tuần nay, thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, gia đình chị đã tạm thời đóng cửa quán ăn, niêm yết thời gian nghỉ theo quy định. Mặc dù việc đóng cửa gây ảnh hưởng lớn đến thu nhập của gia đình, nhưng anh chị đã ý thức và hiểu rõ được những diễn biến phức tạp, nguy hiểm từ dịch COVID-19. Để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh cho cộng đồng và đảm bảo sức khỏe cho nhân dân, anh chị nhận thấy chủ trương tạm dừng hoạt động các dịch vụ của nước ta rất đúng đắn. Chị Nguyễn Thị Lan chia sẻ.
Bây giờ dịch bệnh như thế thì cũng sợ ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình, rồi sức khỏe cộng đồng. Nên là gia đình cũng chấp hành tuân thủ theo quy định của nhà nước, tạm ngừng hoạt động.
Không đóng cửa như những quán hàng ăn uống, nhưng những ngày đầu tháng 4 này, cửa hàng tạp hóa của gia đình chị Đào Thị Huệ nằm bên quốc lộ 32 cũng khá vắng khách. Chị Huệ cho biết lượng người mua sắm giảm hơn 2/3 so với ngày thường. Mặc dù cửa hàng của chị bán buôn nhiều mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, nhưng khách hàng chủ yếu quan tâm mua sắm nhu yếu phẩm hàng ngày, các mặt hàng khác tương đối ế ẩm. Gia đình chị đã sắp xếp lại các mặt hàng không cần thiết để vào kho, niêm yết giá bán và nhập những nhãn hiệu hàng hóa rõ nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm. Tại cửa hàng của chị còn bố trí nước rửa tay sát khuẩn tại cửa ra vào, trên các gian hàng và chị luôn thực hiện việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách với khách mua hàng. Nếu lượng khách mua hàng tại cửa hàng tập trung đông, chị sẽ tiếp từng đợt, yêu cầu người dân đứng ngoài chờ, không để tập trung đông gây mất an toàn. Chị Đào Thị Huệ, chủ cửa hàng kinh doanh tạp hóa thị trấn Sơn Thịnh chia sẻ.
Tôi vẫn cứ nhắc nhở khách hàng là cứ lên mua vừa đủ, chúng tôi lúc nào cũng cung ứng đầy đủ, hết mai lại có chứ. Cửa hàng này uy tín rồi, không có lúc nào mà nâng giá bán đâu. Chủ yếu là phục vụ khách hàng trong những mùa dịch này thôi, chứ còn giá cả thì cái gì lên thì bán lên, chứ còn không cái nào thì vẫn cứ bán như những ngày thường, không có cái gì biến động cả.
Thực hiện chủ trương của chính phủ về việc giãn cách xã hội, tại các phiên chợ lượng người mua, bán hàng đều giảm hơn một nửa so với trước. Những mặt hàng gia dụng, hàng tạp hóa từ các tư thương nơi khác không còn mang đến bán. Hàng hóa kinh doanh, buôn bán chủ yếu là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm hàng ngày. Ngay cả việc đi chợ, người dân cũng không tích trữ lương thực thực phẩm, nhưng cũng mua số lượng nhiều hơn để giảm bớt số lần đi chợ và thời gian lưu tại chợ. Về vấn đề này, chị Đặng Thị Loan, thôn Văn Tứ, xã Đồng Khê cho biết.
Trước kia thì tôi có thể đi nhiều hàng để lựa chọn các loại thực phẩm. Thì giờ tôi sẽ chọn cụ thể như thực phẩm tươi sống hoặc thực phẩm sấy khô, dùng trong 4 đến 5 ngày rồi mới đi chợ, chứ không đi thường xuyên nhiều điểm bán lẻ như trước nữa. Và khi mua hàng thì tôi cũng không mua nếu mà đông người, qua hàng khác mua rau hoặc là cá trước khi mua thịt lợn. Thì tôi cảm thấy là nếu mà mỗi người đều đeo khẩu trang và có ý thức trong việc đi lại hạn chế thì sẽ an toàn cho nhau. Nên gia đình tôi chỉ có tôi ra ngoài mua thực phẩm, còn lại thì mọi người không ra ngoài nếu mà không cần thiết.
Trong những ngày thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn đã chỉ đạo các xã thị trấn tạm dừng tổ chức hội họp, tập trung trên 20 người, dừng toàn bộ các nghi lễ tôn giáo, yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người và người tại các điểm công cộng. Tạm thời đóng cửa các dịch vụ không cần thiết như cơ sở, tụ điểm vui chơi giải trí, nhà hàng, các quán ăn uống, cơ sở làm đẹp, thẩm mỹ, vật lý trị liệu đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020. Huyện đã thành lập hàng trăm đội tự quản tại các thôn bản, phối hợp với các thành viên ban phòng chống dịch của xã thị trấn, cùng với các đồng chí công an viên tiến hành tuần tra nhắc nhở người dân tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang, không nên rời khỏi nhà và di chuyển khi không cần thiết. Bên cạnh đó, lực lượng công an xã đã ra quân thực hiện kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm quy định, đồng thời phân công lực lượng bám sát địa bàn, nắm bắt từng cơ sở kinh doanh để kịp thời tuyên truyền nhắc nhở. Qua tuyên truyền vận động, hầu hết các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng quán nằm trong diện đều tuân thủ tạm dừng hoặc đóng cửa theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện. Các cửa hàng phục vụ nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân thường xuyên vệ sinh, phun khử trùng tiêu độc trong khuôn viên cơ sở kinh doanh, có điểm rửa tay bằng xà phòng, dung dịch nước sát khuẩn tại nơi bán hàng. Nói về nhận thức của nhân dân trong việc chấp hành chủ trương giãn cách xã hội tại địa phương, bà Nguyễn Thị Xuân Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Khê cho biết.
Triển khai xuống toàn thể các cái thôn bản và thành lập 10 cái tổ tự quản của phòng chống COVID của thôn bản, để bảo đảm tất cả các bà con nhân dân biết và áp dụng các cái biện pháp đấy và chung tay cùng với lại chính phủ và nhân dân để cùng phòng chống đại dịch bệnh. Thế nay thì cơ bản các cái bà con nhân dân là lao động sản xuất trên địa bàn, tại thôn, tại nhà, không thực hiện đi ra khỏi địa bàn. Tất cả các cái trường hợp mà đi từ nơi khác đến địa bàn thì đều phải thực hiện cái khai báo y tế trước khi mà vào cái địa bàn thôn bản. Hiện nay thì công dân trong cái tình hình dịch bệnh diễn biến như này thì tuyên truyền cho bà con là giãn cách đúng khoảng cách. Thứ hai nữa là thực hiện đeo khẩu trang, và trong giao tiếp mua bán thì giữ cái khoảng cách nhất định trong cái phòng chống Covid, tiếp xúc với các cái đối tượng lạ vào địa bàn là ít nhất để bảo đảm cho công tác hạn chế tối đa cái dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn.
Chung tay cùng cả nước phòng chống dịch bệnh Covid-19, những ngày này, nhân dân huyện Văn Chấn đã nêu cao ý thức, tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh của các cấp các ngành, đồng thời chủ động chuẩn bị lương thực, thực phẩm, đảm bảo cho sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng là một trong những biện pháp hiệu quả trong công tác phòng chống, đẩy lùi dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động sau đào tạo luôn được huyện Văn Chấn xác định là giải pháp hữu hiệu, góp phần quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập và giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện. Trong những năm qua, huyện Văn Chấn đã triển khai nhiều giải pháp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn đào tạo với nhu cầu lao động của thị trường. Nhờ đó mà tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo luôn đạt từ 60 đến 70%.
Thưa quý vị và các bạn, anh Hoàng Văn Trung ở thôn Bằng Lá 2, xã Đại Lịch là thợ sửa xe lâu năm và được đào tạo khá cơ bản. Nhưng do địa bàn anh sinh sống dân cư không tập trung và các phương tiện hiện nay đều là hàng chính hãng nên rất ít khi sửa chữa. Do đó, cửa hàng sửa chữa xe máy của anh ở địa phương rất vắng khách. Nhận thấy ở địa phương, nhân dân sử dụng nhiều máy nông cụ sản xuất nông nghiệp, anh Trung đã đi học tập thêm và kết hợp sửa chữa xe máy với sửa chữa máy móc nông cụ. Có tay nghề lại quan tâm giúp đỡ nhân dân sửa chữa những lỗi nhỏ, nên khách hàng đến quán của anh ngày càng đông. Nếu như thu nhập bình quân một tháng của cửa hàng anh trước đây chỉ đạt 4 triệu đồng trên tháng, thì từ khi kết hợp sửa chữa máy móc nông cụ, thu nhập đã tăng lên từ 9 đến 10 triệu đồng trên tháng. Anh Trung cho biết, cuối năm 2018, anh đã được tham gia miễn phí lớp đào tạo sửa chữa máy móc nông cụ do Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện phối hợp với Hội Nông dân xã tổ chức. Với kiến thức được các thầy cô truyền đạt, cộng với lòng quyết tâm ham học hỏi, tay nghề của anh đã được nâng lên đáng kể. Anh Trung phấn khởi chia sẻ.
Chung với công việc của bây giờ của nông thôn ở trong xã thì cái công việc này là cũng rất là hữu ích để sửa chữa giúp bà con không phải mang đi xa hơn, giúp kinh tế gia đình mình được ổn định hơn. Gọi là các thầy giảng thì cũng rất sát sao với các học sinh. Cách truyền đạt thì rất là dễ hiểu, đi đôi với thực hành.
Còn đối với chị Vũ Thị Toán, người dân thôn Khe Nhừ, xã Tân Thịnh thì có được một công việc ổn định như bây giờ luôn là niềm mơ ước của cá nhân chị nhiều năm nay. Mặc dù thu nhập chỉ đạt từ 40 đến 50 nghìn đồng trên một ngày, nhưng đối với người khuyết tật như chị Toán thì đây lại là nguồn thu nhập khá lớn và có ý nghĩa rất lớn đối với chị. Bởi bị khuyết tật teo chân từ nhỏ nên mặc dù đã hơn 40 tuổi nhưng chị Toán vẫn chưa thể tự nuôi sống bản thân mình. Mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình chị và người mẹ đã ngoài 70 chỉ trông chờ vào chăn nuôi nhỏ lẻ, ít diện tích chè đã cằn cỗi trong vườn của gia đình và sự hỗ trợ của nhà nước. Nhưng từ khi được tham gia lớp mây che đan do Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện phối hợp với Hội Phụ nữ xã Tân Thịnh tổ chức, được tham gia hợp tác xã mây che đan, đã giúp cho chị Toán có việc làm, thu nhập ổn định và có niềm vui trong công việc, chị Toán phấn khởi cho hay.
Từ hồi có cái mây che đan này thì cũng cuộc sống nó cũng ổn ổn được tí. Cái này là phù hợp với cô nhiều lắm. Chứ còn bây giờ đi làm thì bảo là cũng làm không đi được. Giờ đi lại rất là khó khăn. Cô cũng chỉ mong muốn là có cái nghề này suốt con lâu dài để làm, để hai mẹ con có đủ thu nhập để nuôi sống nhau.
Anh Hoàng Văn Trung và chị Vũ Thị Toán chỉ là hai trong rất nhiều lao động nông thôn có việc làm và thu nhập ổn định sau khi được tham gia lớp đào tạo nghề ngắn hạn do Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Văn Chấn tổ chức. Thực hiện công tác lao động, việc làm, những năm qua, huyện Văn Chấn luôn quan tâm, chỉ đạo cơ quan chuyên môn làm tốt công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, định hướng chọn nghề nghiệp và tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Quá trình đào tạo, tư vấn, hướng nghiệp phải bám sát nhu cầu học nghề và nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn. Thực hiện kế hoạch đào tạo nghề hàng năm, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện phối hợp với các xã, thị trấn mở từ 15 đến 17 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho từ 450 đến 500 học viên. Các nghề đào tạo chủ yếu như nuôi ong nếm mật, mây tre song đan, du lịch cộng đồng, sửa chữa máy móc nông cụ, may mặc, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp sang phi nông nghiệp, những năm gần đây, trung tâm đã tư vấn và định hướng cho học viên nhiều ngành nghề phi nông nghiệp như du lịch, dịch vụ, thủ công mỹ nghệ. Nhờ đó, tỷ lệ các lớp nghề phi nông nghiệp trong những năm gần đây thường chiếm từ 60% trở lên. Tỷ lệ sau học nghề có việc làm và thu nhập ổn định cao trong lĩnh vực phi nông nghiệp chiếm từ 65-70%. Hầu hết, các học viên trong lĩnh vực nông nghiệp đã vận dụng kiến thức vào sản xuất và có chuyển biến tích cực trong tập quán sản xuất. Người dân đã biết ứng dụng khoa học kỹ thuật, lựa chọn những loại cây trồng, vật nuôi phù hợp, nắm được kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi đã giúp giảm bớt chi phí và thu nhập cao hơn. Ông Vũ Quang Vĩ, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Văn Chấn cho biết.
Để đảm bảo được cái công tác đào tạo dạy nghề một cách thường xuyên và liên tục và đạt hiệu quả cao thì cái công tác ban đầu là cái công tác tuyển sinh và thứ hai là cái công tác tư vấn nghề trong cái quá trình học nghề để người lao động là tiếp tục thực hiện cái nghề mình đã được học trong cái thời gian đào tạo. Trong thời gian tới thì trung tâm đã định hướng một số những ngành nghề. Hiện tại thì đội ngũ tuyển sinh của trung tâm thì cũng đã tiến hành tuyển sinh các xã trên địa bàn của huyện. Đến nay thì cũng đã sẵn sàng cho cái công tác đào tạo dạy nghề của cái năm 2020.
Quan tâm chú trọng đến công tác đào tạo nghề gắn với giới thiệu việc làm cho lao động tại địa phương không chỉ có ý nghĩa to lớn góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân mà còn giúp các địa phương hoàn thành tiêu chí trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trong bối cảnh hiện nay, nhu cầu việc làm trong xã hội là rất lớn, nhưng đòi hỏi người lao động phải có tay nghề, có ý thức kỷ luật lao động. Vì vậy, đào tạo nghề gắn với thị trường lao động là giải pháp quan trọng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trong công tác lao động việc làm ở địa phương. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh tiếng nói từ huyện thị của huyện Văn Chấn. Thưa quý vị và các bạn, công tác vệ sinh môi trường bao giờ cũng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc phòng chống dịch bệnh, nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Năm 2019, Đảng bộ xã Suối Quyền đã lựa chọn thôn Suối Quyền xây dựng mô hình điểm về vệ sinh môi trường, xây dựng thôn bản văn hóa. Với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy xã, sự gương mẫu đi đầu của cán bộ đảng viên trong thôn đã góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của nhân dân, đưa Suối Quyền trở thành thôn tiêu biểu trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở vùng cao Văn Chấn. Tìm hiểu về nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau.
Giống như hầu hết các hộ gia đình người Dao ở Suối Quyền, trước đây gia đình anh Lý Tiến Thành ở thôn Suối Quyền chỉ làm nhà vệ sinh tạm trong rừng hoặc khe suối. Bất tiện trong việc đi vệ sinh gây ô nhiễm môi trường là điều dễ nhận thấy trong thói quen sinh hoạt này. Tuy nhiên, do tập quán lâu đời nên dù là thanh niên mới lập gia đình, anh Thành chưa biết làm thế nào để thay đổi. Năm 2019, gia đình anh được chi bộ và chính quyền thôn bản đến vận động, hướng dẫn xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Anh Thành nhận thấy những lợi ích mà việc xây dựng nhà vệ sinh gần nhà mang lại nên đã đầu tư kinh phí và công sức để xây dựng. Với trên 10 triệu đồng, gia đình anh đã xây dựng nhà tắm, nhà tiêu tự hoại rộng trên 10 mét vuông, ngay gần khu bếp và chuồng trại chăn nuôi. Việc xây dựng gần nhà đã giúp gia đình anh xây dựng khép kín nhà, bếp, khu vệ sinh, tạo điều kiện cho việc di chuyển không bị nắng mưa và đảm bảo vệ sinh môi trường cả khu vực chăn nuôi. Chia sẻ về nhận thức trong công tác vệ sinh môi trường, anh Thành cho biết.
Ở trong thôn và chỗ gia đình của em thì cũng được bên thôn bản cũng vận động thì làm thì mình thấy vệ sinh môi trường mình thực hiện theo cái hôn ước quy ước của thôn thì em làm ra thế nó thấy sạch đẹp hơn. Và nhà tắm này, nhà vệ sinh thì em làm xây toàn bộ trong nhà hết rồi, giờ đi lại có các cụ, các bà nữa thì đi thì đỡ vất vả, trời mưa, trời nắng thì không sao. Mà trời mưa thì các cụ mà đỡ hơn, không phải đi lại khổ như ngày xưa.
Xã Suối Quyền là xã vùng cao của huyện Văn Chấn, có trên 90% đồng bào dân tộc Dao sinh sống. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đời sống kinh tế của nhân dân có nhiều chuyển biến. Tuy nhiên, nhiều thói quen, tập quán sinh hoạt vẫn còn lạc hậu, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống sinh hoạt của nhân dân. Trước thực trạng đó, năm 2019, Đảng bộ xã Suối Quyền đã chọn thôn Suối Quyền làm điểm để xây dựng mô hình thôn văn hóa. Với mục tiêu vận động các hộ dân làm nhà tiêu hợp vệ sinh, tổ chức cho nhân dân dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm và khuôn viên gia đình, đồng thời từng bước nâng cấp tuyến đường vào thôn. Để đạt được mục tiêu đề ra, chi bộ thôn bản đã giao trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu, đồng thời phụ trách vận động 3 đến 4 hộ làm theo. Bên cạnh đó, chi bộ cũng phối hợp với các tổ chức đoàn thể của xã, vận động các tổ chức cá nhân hỗ trợ nhân dân làm đường giao thông của thôn. Chia sẻ kinh nghiệm trong việc vận động nhân dân thay đổi thói quen, tập quán lạc hậu, anh Triệu Tài Tiến, Phó Bí thư chi bộ thôn Suối Quyền chia sẻ.
Cái mà từ trước mà vừa làm ấy cũng cực kỳ khó khăn. Vì sau là thôn bản cũng kết hợp chi bộ rồi các ban ngành đến vận động trực tiếp các hộ gia đình. Thì trong đó thì cũng đưa ra một số các hộ mà nếu mà không làm nhà vệ sinh ấy, thì nó sẽ gây ảnh hưởng như nào. Ví dụ có thể là liên quan dịch bệnh này, rồi cũng không thuận tiện. Các hộ cũng suy nghĩ là khả năng này như thế là mình phải cố gắng làm. Thì cũng dẫn chứng trực tiếp một số hộ mà đã làm xong ấy, thì cho đi xem những hộ đấy để xem người ta làm như thế nào, rồi mình về để học cách làm như thế nào.
Với sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, năm 2019, thôn Suối Quyền đã có 40 hộ làm nhà tiêu hợp vệ sinh, đưa tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh lên trên 98%. Đặc biệt, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, tôn tạo cảnh quan làng bản của nhân dân đã được nâng lên một bước. Ngoài việc thường xuyên tổ chức dọn dẹp đường làng ngõ xóm, khuôn viên gia đình, trong năm 2019, thông qua nguồn kinh phí hỗ trợ của một số tổ chức cá nhân, nhân dân đã đóng góp ngày công và tiền mặt bê tông hóa trên 400 mét đường giao thông nội thôn. Cùng với việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, năm 2019, thôn Suối Quyền đã được huyện ủy Văn Chấn tặng giấy khen trong việc thực hiện mô hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và được Ủy ban dân huyện Văn Chấn công nhận là thôn văn hóa. Nói về chủ trương của Đảng ủy xã và quá trình vận động nhân dân thôn Suối Quyền xây dựng thôn văn hóa, ông Lý Tiến Đình, Bí thư Đảng bộ xã Suối Quyền cho hay.
Địa phương thì xã cũng nghèo và thôn bản cũng nghèo. Chính vì vậy thì xã cũng muốn gọi là để lấy cái thôn này thì có những cái đặc thù khó khăn nhất để làm được như vậy, để muốn là trong những cái năm tiếp theo để muốn để các cái thôn khác là thấy được như thế để cùng phát triển, để nhân rộng ra, để các cái thôn đó và bà con nhân dân cũng thấy được là trong cái việc làm nó có ý nghĩa.
Dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm làm thay đổi tư duy, nhận thức của nhân dân, tạo điều kiện cho nhân dân có đời sống văn minh hơn, chi bộ thôn Suối Quyền đã có cách làm hay, sáng tạo trong việc tuyên truyền vận động nhân dân. Từ ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, tạo ra thay đổi căn bản trong nếp nghĩ, cách làm của người dân. Chỉ với chuyển biến nhỏ trong sinh hoạt đã tạo ra một bước thay đổi lớn trong đời sống nhân dân, là mô hình hay, tiêu biểu để nhân dân các thôn bản vùng cao nói chung và xã Suối Quyền nói riêng học tập và làm theo.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện.
Thông tin và quảng cáo.
Kính thưa quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là đơn vị thành viên tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng phục vụ cho các nhu cầu khách hàng trong và ngoài tỉnh Yên Bái. Với uy tín 27 năm hoạt động chuyên ngành là nhà phân phối thép Hòa Phát, xi măng Chinfon, xi măng Yên Bái, xi măng Norsem Yên Bình. Các sản phẩm gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp như Pride, Catalan, Hoàn Mỹ, Inox, Toto, Vigra Serra và các sản phẩm nội ngoại thất chất lượng, tiêu chuẩn có thương hiệu trên thị trường, cùng đội ngũ nhân viên tư vấn bán hàng chuyên nghiệp. Công ty Hòa Bình khẳng định năng lực nhà cung cấp vật liệu số 1, đa dạng hàng hóa, đáp ứng các yêu cầu của quý khách, làm nên sự vững chắc cho những công trình. Quý khách có nhu cầu xin hãy liên hệ với công ty theo địa chỉ: 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 15, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-839. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, ngã tư Nam Cường, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-867-406. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-853-631. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng Văn Yên, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-853-631. 0986 886 555. Trân trọng cảm ơn và luôn sẵn sàng phục vụ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.